Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông hiện nay diễn ra khá phổ biến. Điển hình là việc học sinh điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, đùa giỡn, kè xe trên đường. Để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài việc tăng cường quản lý của nhà trường và lực lượng chức năng, thì rất cần sự phối hợp của gia đình trong việc tuyên truyền giáo dục uốn nắn con em mình. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Vào giờ tan học, nếu quan sát tại các điểm trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, chúng ta không có bắt gặp hình ảnh học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trong khi các em học sinh trung học cơ sở chủ yếu là điều khiển xe đạp đi ngược chiều, tụ thành nhóm đùa giỡn dưới lòng đường, không đội mũ bảo hiểm khi phụ huynh đưa rước, thì học sinh trung học phổ thông lại vi phạm các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Bên cạnh đó, còn có các trường hợp chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu. Theo quy định hiện nay, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Người đủ 18 tuổi trở lên được điều khiển mô tô, xe máy có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên. Cụ thể, đối với loại xe này, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe hạng A1. Điều này đồng nghĩa với việc đa phần học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông chưa đủ tuổi theo quy định để được cấp giấy phép lái xe trên 50 phân khối. Mặc dù vậy, thời gian qua, việc học sinh điều khiển xe phân khối lớn vẫn diễn ra khá phổ biến ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trong khi vào đầu năm học, quy định này đã được nhà trường thông báo yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, theo lý giải của một số phụ huynh, do nhà chỉ có một chiếc xe làm phương tiện đi lại chung, hoặc cha mẹ bận đi làm không thể đưa rước nên đành phải giao xe cho con em tự điều khiển đi học. Còn về phía các nhà trường, hầu hết đều bày tỏ quan điểm đặc biệt quan tâm xem trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh và không chấp nhận chuyện học sinh vi phạm luật giao thông nói chung, bao gồm điều khiển xe máy phân khối lớn khi chưa đáp ứng đủ các yêu cầu pháp luật đặt ra. Nhưng việc quản lý, xử lý học sinh vi phạm chỉ có thể tiến hành trong khuôn viên của trường vì một số trường hợp vi phạm trên đường chỉ khi lực lượng chức năng gửi thông báo thì nhà trường mới được biết. Trong khi đó, một số học sinh cá biệt có xu hướng thích thể hiện bản thân bằng những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách chạy quá tốc độ quy định, thậm chí tụ tập dàn hàng trên đường. Báo cáo tại Hội nghị chuyên đề toàn quốc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh vào ngày 2 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023, cả nước xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Tai nạn giao thông xảy ra trong khoảng thời gian từ 18 đến 24 giờ, chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 40,2%, từ 12 đến 18 giờ chiếm hơn 31,6%, từ 6 đến 12 giờ chiếm gần 22%. Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh do nhiều nguyên nhân, đi không đúng phần đường, làn đường quy định chiếm hơn 21,4%, không chú ý quan sát gần 19,4%, chuyển hướng không đúng quy định gần 11,8%, tránh vượt không đúng quy định hơn 7%. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đánh giá, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến, và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đặc biệt là điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, báo cáo của Bộ Công an cho thấy tai nạn giao thông phần lớn liên quan đến phương tiện cá nhân và ý thức của học sinh. Vì vậy, nhà trường cần có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở các em học sinh, trong khi đó gia đình và xã hội cũng đều có vai trò quan trọng. Vì nếu gia đình và xã hội chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông thì sẽ hạn chế đáng kể vi phạm của các em học sinh. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn gợi ý, chính quyền địa phương cần tính đến việc đưa học sinh đến trường bằng phương tiện công cộng, nhất là ở các thành phố lớn, đồng thời xử lý nghiêm phụ huynh cho con em tự đi xe máy đến trường. Các cơ quan trung ương và địa phương kiến nghị còn có hệ thống quy định riêng của pháp luật về phương tiện đưa đón học sinh theo kinh nghiệm của nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, có chính sách miễn giảm thuế đối với xe phục vụ đưa đón học sinh, tăng hình phạt có tính đến yếu tố vùng miền và có thể tính toán thí điểm việc sát hạch cấp giấy phép lái xe cho học sinh. Phát biểu tại hội nghị chuyên đề bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nêu rõ, nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và tuyệt đối không được chủ quan. Các địa phương phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, xem xét đưa nội dung an toàn giao thông cho học sinh trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành cuối năm của các trường. Gắn việc triển khai các mô hình với kiểm tra, giám sát đột xuất, thực chất để tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý đối với các trường hợp học sinh vi phạm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe, đi xe dàn hàng ngang, đua xe trái phép. Các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải có giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả để đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học, nhất là an toàn giao thông khu vực cổng trường, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phó Thủ tướng cũng mong muốn mặt trận, đoàn thể chính trị, xã hội quan tâm, hưởng ứng việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cho các em học sinh về an toàn giao thông, bởi đây là nội dung rất sát sườn với mọi người, mọi nhà. Quý vị các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm là khi cơ thể trẻ bắt đầu thay đổi thành người trưởng thành, dậy thì quá sớm. Khi dậy thì bắt đầu trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai, nó được coi là dậy thì sớm. Theo các chuyên gia, ngoài nguyên nhân di truyền, môi trường và tác động từ bệnh lý, thì chế độ ăn uống sai lầm, mất cân bằng có thể gây dậy thì sớm ở trẻ. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, tiến sĩ Gu Hanmen, một trong những chuyên gia nhi khoa đầu ngành tại Đài Loan, Trung Quốc, có nhiều nghiên cứu về dậy thì sớm và dinh dưỡng trẻ em, chia sẻ rằng xu hướng trẻ dậy thì sớm ngày càng gia tăng, trẻ hóa và thực sự là một tình trạng đáng báo động trong xã hội hiện đại. Dậy thì sớm chỉ tình trạng phát triển cơ thể và các đặc tính sinh dục sớm hơn bình thường, cụ thể là trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Với các biểu hiện như sự phát triển nhanh chóng của xương và cơ bắp, thay đổi kích thước và hình dạng của cơ thể, phát triển khả năng sinh sản, sự thay đổi của vú, xuất hiện lông mu, thay đổi giọng nói. Các nguyên nhân phổ biến gây dậy thì sớm có thể kể đến các yếu tố phổ biến như di truyền, chế độ ăn uống, môi trường và tác động từ bệnh lý. Thậm chí rất nhiều trường hợp dậy thì sớm không thể tìm ra nguyên nhân. Nếu cha mẹ, người trong gia đình có tiền sử dậy thì sớm thì nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ cũng rất cao. Các bệnh lý như khối u trên buồng trứng, tuyến thượng thận, tuyến yên, não hay do các vấn đề về thần kinh trung ương, rối loạn hormone, chấn thương não có thể gây ra dậy thì sớm. Với yếu tố môi trường có thể là do hóa chất hoặc phụ gia hóa dẻo tiềm ẩn trong đồ chơi, đồ nhựa, văn phòng phẩm, các loại hóa chất diệt côn trùng, tinh dầu, hoặc khi trẻ được tiếp xúc quá sớm với các nội dung khiêu dâm liên quan đến tình dục. Thậm chí ô nhiễm môi trường cũng được chứng minh là có tác động đến quá trình dậy thì sớm của trẻ. Còn xét tới chế độ ăn uống, chúng có thể ảnh hưởng tới nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ theo rất nhiều cách, ví dụ như ăn uống bồi bổ quá mức hay lạm dụng thuốc, thực phẩm chức năng, dùng vitamin bừa bãi. Chế độ ăn uống mất cân bằng, ăn quá nhiều các thực phẩm ảnh hưởng tới hormone, dư lượng thuốc trừ sâu hoặc hóa chất trong thực phẩm. Thực tế, dậy thì sớm là một rối loạn bệnh lý, chứ không chỉ là một vài bất thường về phát triển như các bậc phụ huynh thường nghĩ. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, sự phát triển thể chất, tâm lý, đời sống tình dục và tương lai sau này của trẻ. Vì vậy, việc phòng ngừa dậy thì sớm là rất quan trọng, trong đó chế độ ăn uống góp phần rất lớn vào giảm nguy cơ dậy thì sớm. Theo các chuyên gia, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn một số loại thực phẩm để giảm nguy cơ dậy thì sớm. Đầu tiên là thực phẩm chiên rán. Những món ăn chiên rán với hương vị thơm ngon là lựa chọn hàng đầu của trẻ vì chúng đã đánh trúng vào thị hiếu của trẻ nhỏ cũng như trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, thực phẩm chiên rán khi nấu ở nhiệt độ cao, các món ăn như gà rán, khoai tây chiên sẽ bị biến đổi chất khi trẻ ăn vào, có thể gây rối nội tiết và dẫn đến cơ thể dậy thì sớm hơn. Kế đến là rau củ trái mùa. Các loại rau củ trái mùa đều chứa các chất độc hại tồn dư trong các loại rau củ trái cây từ việc trồng rau quả trái mùa và sử dụng để ép trái cây phải chín. Bởi vậy sẽ tạo ra nguy cơ dậy thì sớm khi trẻ em ăn phải các loại rau củ này. Trong khẩu phần ăn hàng ngày của con, cha mẹ cũng nên hạn chế sử dụng nội tạng động vật, thịt cổ, da cầm. Nếu da cầm sử dụng tăng trọng, các chất này sẽ tích tụ nhiều nhất ở phần cổ và đầu. Vì vậy nên trẻ cần hạn chế ăn thịt ở vùng cổ da cầm như gà, vịt, ngỗng để tránh bị kích thích phát triển gây ra dậy thì sớm. Hay các món ăn từ nội tạng động vật sẽ khiến trẻ dễ bị béo phì, tăng cân và mắc các bệnh như là nhiễm mỡ máu, gan nhiễm mỡ dậy thì sớm. Bên cạnh đó, tiêu thụ quá nhiều thịt không tốt cho sự phát triển và sức khỏe của trẻ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói, thịt đóng hộp. Khi lạm dụng, ăn quá nhiều có thể thúc đẩy tăng trưởng và đẩy nhanh quá trình dậy thì. Ngoài ra còn có hại cho tim, thận cùng nhiều nguy cơ sức khỏe khác. Bánh kẹo, nước ngọt là một trong những thực phẩm có chứa hàm lượng đường lớn. Khi ăn vào, cơ thể lập tức sẽ tạo ra mỡ dự trữ ở vùng bụng, đùi, bắp tay và trong gan, tim, đồng thời tác động lên não và cơ quan sinh dục gây dậy thì sớm ở trẻ. Nghiên cứu cho thấy uống quá nhiều nước ngọt có thể dẫn tới dung nạp quá nhiều glycemic, chất làm tăng sản sinh insulin và các hormone giới tính bên trong cơ thể khiến trẻ dậy thì sớm. Rối loạn hormone là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng dậy thì sớm, vì vậy trẻ nên tránh hoặc ăn ít những thực phẩm có chứa hoặc có thể gây ra thay đổi lớn về hormone, ví dụ như các sản phẩm từ đậu nành, sữa ong chúa, chiết xuất nhau thai, bởi chúng có thể sản sinh ra axit béo không bão hòa giống estrogen có thể gây dậy thì sớm. Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng lưu ý cha mẹ không nên lạm dụng thực phẩm chức năng vitamin để tránh con dậy thì sớm. Khi phát hiện con có các dấu hiệu dậy thì sớm, cha mẹ không được chủ quan mà cần nhờ ngay tới sự hỗ trợ của bác sĩ để có hướng can thiệp điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 4 tháng 11 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.